Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2008. Thấm thoát và gần hết một năm 2008 rồi. Ngày xưa khi cuối năm thì mình rất là mừng, tại vì Tết là cái cơ hội để phát đồ mới, rồi được tiền lì xì. Và nhắc về ngày Tết không ai dám rầy. Thế nhưng trên 60 như bây giờ thì thưa các vị, gần Tết thì mình rất là sợ. Thế sau ngày tháng đi qua rất là nhanh. Hồi xưa mình nghe những người lớn mà nói 60 tuổi, mình thấy chuyện nó xa làm sao á. Mình nghĩ chắc mình tới 60 không biết đời nào. Quá ra rồi bây giờ cũng bò lên cái tuổi 60 ngoài. Và mình nghĩ chắc các vị cũng như mình thấm thoát rồi đi vào tuổi 70, mà không biết có đi tới hay không, hay là chưa tới 70 đã đi mất rồi, mình cũng chưa biết. Cho nên thưa các vị, ngày tháng nó qua rất là nhanh, thoáng một cái một năm, thoáng cái một năm. Rồi hồi sáng này mình ngồi với thầy trụ trì bàn cái chương trình sinh hoạt ở đây, dở lịch ra ghi tháng giêng, tháng 2 cho tới tháng 12 của năm 2009. Mình nói chưa biết tôi có sống tới 2009 cuối năm hay không. Sắp xếp cái ngày giờ nghiêm túc vậy. Nó nói thôi cứ làm đi thầy, rồi không tới thì tính sao. Thưa các vị, điều đó nó cho chúng ta một cái ý niệm là ngày tháng qua rất là nhanh. Các em thì nó lớn từng ngày, rồi chúng ta thì cũng già từng ngày. Ngày nào mình đến chùa Quán Âm nhìn có đứa bé nó tròn quay, mình không biết nó là con trai hay con gái. Rồi bữa nay thì nó cao, nó ra mẹ con trai. Và mới có một năm thôi mà nó cao hơn bố nó rồi. Mình rất là lạ. Và thưa cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống là thưa các vị, nó trôi nhanh lắm. Ngày tháng qua cũng nhanh, con người đến và đi cũng nhanh. Thế nhưng có điều kỳ lạ, chúng ta không có để cho nó trôi qua nhanh là cái gì các vị biết không? Cái gì? Cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất an, cái sao động của tâm ta, ta không để cho nó qua nhanh. Và dường như niềm vui là cái gì nó rất là mong manh, nó giả vờ, mình không có tin. Thế nhưng nỗi buồn là cái mà kỳ lạ là mình tin nó có thiệt. Mình kể cái này ví dụ thì các vị thấy là mình tin vào nỗi buồn nó có thiệt, niềm vui mình coi nó giả vờ. Ví dụ như mình có một cái mơ ước gì lớn, có một khát vọng gì to tát, và tự nhiên thành đạt được, cái mình nói cái này thiệt hay là giấc mơ đây, phải không? Thông thường mình hãy hỏi vậy. Đó là điều thứ nhất, từ trong căn bản tâm thức mình coi những cái điều gì vui vẻ, hạnh phúc và phước lành là cái gì rất là mộng mị, đến rồi đi cái vèo. Trong khi cái buồn đến là nó ở với mình rất là thiệt, mình bị nhẫn chìm trong nỗi buồn rất là lâu. Điều thứ hai nữa thưa các vị là không hề có cái niềm vui nào đến với các vị mà các vị không hồ nghi cả, không lo sợ cả, không bất an cả. Cái vui nhỏ nhoi nhất là mình hội họp với con cái mình trong những ngày hè nó về thôi. Thế nhưng mà nó về bữa trước bữa sau mình thấy lo trong lòng, không biết bữa nào nó đi. Đây là cái câu hỏi hỏi ra đầu tiên, đó là bữa nào cũng đi. Cái niềm vui càng lớn người ta càng sợ nó ra đi. Và khi có cái sợ len vô thì niềm vui tự nhiên nó mất đi hết mấy 10% rồi. Cái điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết là niềm vui thì mình không tin nó có thiệt, mà cái buồn thì mình tin nó là cái buồn thiệt. Và cái buồn thì nó ở lại với mình rất là lâu, niềm vui thì nó qua rất là mau, rất là vội. Các vị nhìn thử đời sống mình tới hôm nay thì các vị thấy là điều của mình chia sẻ nó rất là đúng, chứ không phải là mình cường điệu hay là hăm dọa gì nhau cả. Kinh nghiệm đời sống mình thấy điều này ngay. Cái giận, cái bực bội, cái bất an, cái lo lắng nó đến với các vị, các vị không có đủ cái trí tuệ nhìn nó đến mà đi. Như dòng thời gian trôi ngang qua, các vị thường là lưu trữ nó lại rất là lâu, không có chịu xóa hồ sơ để hoài. Và có người để nam ý trong lòng vài mươi năm vẫn còn giữ. Cái điều này nó tội nghiệp cho chính mình vô cùng. Các vị lo lắng, ưu tư, phiền muộn mà các vị lưu trữ lại càng lâu trong tâm thức các vị bao nhiêu, nó tàn phá thân của các vị, nó tàn phá tâm của các vị. Người ta kiểm tra lại là tất cả những cái bệnh như ung bướu, nhất là bệnh ung thư, bướu độc có mặt trong thân các vị, nó đều phát sinh từ cái nội kết của tâm các vị cả. Những cái nó đè nặng trong tâm thức ta, những cái lo buồn, uất ức, không có nói năng được thành lời, những cái mà mình uất hận lâu nó kết lại, tâm nó kết lại là nó làm cho máu của mình, gan của mình, cơ thể của mình nó cũng có một cái ung bướu kết lại giống như tâm của mình vậy. Và nó không phát tiết được ra ngoài thì nó sẽ phát tiết ra những cái vùng nào nhạy cảm nhất của cơ thể ta. Có những người họ bị cái buồn khổ bất an dày dò nặng nề quá, họ không có cái điều kiện phát tiết ra được. Cho nên những cái vùng nhạy cảm nhất của những người đàn bà như là cái vùng ngực là một nè, hệ tử cung là hai nè, thường bị ung bướu những vùng đó nhiều nhất, rất kỳ lạ. Cho nên thưa đại chúng là muôn việc trôi qua chưa hề dừng lại, mùa xuân đến rồi đi, mùa đông đến rồi đi, đời người trẻ rồi trung niên rồi già nó đi ngang, nó chưa bao giờ dừng. Thế mà tội nghiệp con người chúng ta là chúng ta ôm chứa những cái buồn giận bất an để cho nó có một cái nội kết, nó tàn phá thân của ta. Và điều này các vị thử nhìn lại coi là cái điều buồn, điều giận mà còn trong lòng, tức là mình tự giết đời sống mình rồi đó. Đời sống mình thưa các vị không có dài lắm đâu, trăm năm đời người ngắn lắm ấy, vậy mà mình để cho mỗi một ngày cái buồn cái giận nó tràn lên, mình chưa hề sống trọn vẹn với cái đời sống mà mình đang thụ hưởng hiện tại. Các vị thử hình dung là có những người Việt đem sinh mạng mình đánh đổi với cái con đường vượt biển, có được cái tự do nơi đất nước này, có được hoàn cảnh sống nơi đất nước này, có khi mình đổi 9 phần chết 1 phần sống, đi ngang qua Thái Bình Dương. Và biết bao nhiêu người Việt bỏ thân ở ngoài biển khơi, mãi bây giờ có những người Việt Nam vẫn còn hy vọng con mình vẫn còn sống. Thế nhưng mà làm sao còn được, mấy mươi năm đi qua rồi, chúng ta may mắn làm sao đặt chân được trên cái vùng đất này. Có người đi bằng cái con đường phi cơ, có người đi bằng cái con đường biển. Thế nhưng mà mạng sống của mình còn có được ở đây nó rất là trân quý. Mình cứ tưởng là mình rời cái quê hương khó khăn, có được cái điều kiện như hôm nay, con cái mình nó học hành thành công thành danh trưởng thành, đời sống mình có đầy đủ niềm vui và hạnh phúc, mình đặt chân lên vùng đất này, đặt chân lên thiên đường ấy, vậy mà khi các vị đặt chân lên đây rồi, các vị cảm thấy là có bao nhiêu nỗi nhục nhằn nó đè nặng ở tâm thức mình, có khi mình cảm thấy chán nản vô cùng, buồn bã vô cùng, không có cái gì hạnh phúc cả. Những ngày đầu đặt chân lên đây thì vất vả vô cùng để tìm cho có được cái đời sống ổn định, có nhà, có cửa, có người, có xe, làm vất xương máu mồ hôi để cho các con mình học hành, nó trưởng thành, nó thành tài, rồi vất cái sinh lực của mình cạn kiệt để mong là có những ngày nghỉ, ngày về hưu, có được thì giờ rảnh rang để hưởng nhàn cuộc sống. Thế nhưng mà tới bây giờ có những người đã nghỉ hưu rồi, có những người con cái đã thành công thành danh rồi, nhưng các vị thử nhìn lại lòng mình coi, mình hạnh phúc chưa, mình an lạc chưa, hay là những cái ưu tư phiền muộn khắc khoải nó vẫn còn. Thưa đại chúng là có khi ở trên đất nước này có nhiều hoàn cảnh gia đình rất là tội, họ đem tất cả máu xương công sức mồ hôi nước mắt của mình nuôi những đứa con thành công thành danh xong rồi nó bay đi hết, nó để lại cho các vị một mình trơ vơ trong cái nhà rất là vắng. Và rủi ro một điều nữa là nếu người chồng mình mất trước hoặc người vợ mình đã đi, thưa các vị rất là cô đơn. Và tới một cái tuổi nào đó thì mắt của các vị nó không đủ tinh nữa để lái xe, cho nên mỗi lần muốn đi đâu thì phải nhờ đứa này đứa kia nó lái, mà mình tự ái mình không muốn, cho nên rồi cô liêu cái căn nhà trống trải. Rồi những lúc các vị bệnh hoạn, các vị vô bệnh viện thì các vị thấy là trong mỏi mòn mà có một đứa con nó về nó thăm. Đất nước này thì giờ nó ép mình, đời sống nó ép mình, gạo cơm tiền bill nó đến từ ngày, con cái mình nó không có cái điều kiện để gần gũi thân cận với mình giống như ở Việt Nam. Mình cũng không có ông hàng xóm nào nói tiếng Việt để có thể thả bộ mỗi chiều để nói chuyện chơi. Thế cho nên rồi có những hoàn cảnh của người Việt trên đất nước này rất là bi thương. Và mình nhìn suốt cả một chiều dài của đời người cho tới hôm nay, rõ ràng là lòng ta mà nó có những nỗi bất an, phiền muộn, lo âu, thế thì ở nơi nào cũng phiền muộn, lo âu, ở nơi nào cũng cảm thấy cuộc đời mình hẩm hiu cả. Hôm qua tôi dạy học ở một nơi, có một bà Phật tử kia nói với thầy, mỗi một tuần á, con năn nỉ chồng con đưa con đến chùa được, con thấy con như được tự do một bữa. Mày nói chứ làm sao? Bà nói thầy cứ nghĩ coi là con sống với chồng con hôm nay là 40 ngoài năm, chồng con chăm sóc con như một em bé, đóng cánh cửa ông cũng nói để ông đóng cho, rót miếng nước ông nói để ông rót cho, uống viên thuốc để ông chăm sóc cho, mọi việc ông đều chăm sóc. Con cảm thấy đời sống con nó ràng buộc và nó tù ngục con rất là khốn khổ thưa thầy. Mỗi tuần con năn nỉ là được đi đến chùa thả lỏng cho con một ngày, con mừng vô cùng. Thưa các vị, rồi trường hợp như vậy rồi tôi trả lời thế nào các vị biết không? Tôi nói thưa bà, đời sống của bà có những người ta thèm vô cùng đó. Có những người ta mơ ước được rót cho một miếng nước để uống không có, được bưng một miếng thuốc không có. Ấy vậy mà với bà thì bà thấy cái nỗi khốn khổ tù ngục cái sự chăm sóc của người chồng. Cho nên thưa các vị, mình kể những chuyện ấy để quy chiếu lại một điều thế này. Mọi cái niềm vui hạnh phúc của đời người, nếu mà ta biết sống thì thưa các vị, nơi nào cũng có niềm vui cả. Người ta chưa biết sống thì nơi nào cũng bất hạnh đối với đời người cả. Và tóm lại một điều, bất hạnh hay niềm vui nó có mặt không phải là những cái điều kiện bên ngoài thế này thế nọ thế kia, không phải là có được hoàn cảnh như ông A và B, không phải là có những đứa con đỗ đạt, không phải là có những người vợ hay người chồng như cái sự suy nghĩ của mình, mà hạnh phúc nó đến là các vị bằng lòng với đời sống của các vị trước. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi tiếp xúc với tất cả những điều kiện các vị đang có, các vị đang thụ hưởng, các vị hãy tiếp xúc bằng cái tâm thức rất là mới. Đừng có để cho cái quá khứ hồ sơ lưu trữ về buồn, về giận, về ghét, về thương của các vị nó tràn lên. Tại vì tâm thức ta có thói quen là nhìn một người, tiếp xúc một vật, sống trong bất cứ môi trường nào, mình thường cứ để cho quá khứ của mình nó trỗi dậy. Những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn của mình nó trỗi dậy, những cái hồi ức quá khứ của mình nó trỗi dậy. Cho nên mình chưa bao giờ thực sự sống được trong cái giây phút hiện tại của hoàn cảnh thiên đường mình không có. Nhìn chung thì chúng ta là những người đang sống trong hoàn cảnh thiên đường, ai cũng thế. Thế mà hỏi thử mà coi, không hề có một người Việt nào nói là tôi đang hạnh phúc cả. Ai cũng nói là tôi có cái lo này, tôi có cái lo kia, con cái tôi nó đang khó khăn, tôi phải bận biểu, tiền bill nó sắp gửi về, vân vân. Nghĩa là mọi thứ ai cũng nại ra 1001 chuyện để bận tâm và lo âu. Nếu không có những cái bận tâm lo âu bên ngoài để đến với các vị, thì các vị cũng có những cái bận tâm và lo âu từ bên trong các vị cất chứa nó tràn lên. Tôi nhớ lại mấy năm trước có cái nỗi phiền muộn vô cùng đối với thằng hai thằng ba, nó mượn tiền tôi nó không trả, vân vân, đủ thứ chuyện trên đời đặt ra. Việc ở ngoài đã nhiều thưa các vị, việc bên trong của các vị đã nhiều, trong khi nếu mà chúng ta giỏi một tí, ta chỉ cần học theo thiên nhiên thôi. Đời sống thiên nhiên nó đi ngang qua, ngày tháng đi qua, bốn mùa đi ngang qua, xuân hạ thu đông đi ngang qua. Thế mà những cái buồn, những cái giận, những cái tiếc nuối, bực bội, lo âu phiền muộn các vị nó không chịu đi qua. Nếu mà mình sống chưa phải làm thánh làm gì, hãy sống một cách biết tu tập. Hãy nhìn những cái buồn giận có tâm thức nhẹ nhàng để cho nó đi ngang qua. Thì thưa các vị đã thực tập rất là giỏi để làm cho hạnh phúc có mặt ngay nơi đời sống các vị rồi. Ngày xưa Trần Nhân Tông, vị vua của triều nhà Trần, cũng là vị tổ của Thiền Tông, ông có những câu thơ hay thế này: Vạn sự thủy lưu thủy, tất niên tâm ngữ tâm, ỷ lan hoành nhọc địch, minh nguyệt mãn hung khâm. Có bốn câu đầu nữa mà tôi không nhớ, tôi nhớ bốn câu cuối thôi, đọc cho các vị nghe. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên năng sao ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Mình lặp lại: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên năng sao ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thưa, mấy câu này nó có cái điều hay, nó trao cho chúng ta cái sự tu hành và thực tập rất là dễ. Điều thứ nhất là muôn việc nước trôi nước, nghĩa là các vị hãy nhìn thử coi cuộc đời này như dòng nước chảy, nó chưa hề giữ lại cái gì cả. Và nếu các vị đọc vào truyện Tam Quốc thì có một câu rất là hay là: Cổn cổn trường giang đông thể thủy, lãng ma đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tài, kỷ độ tịch dương hồng. Tức là nước sông Trường Giang nó cuồn cuộn, nó chảy ra biển Đông, nó chưa bao giờ trở về. Sóng của sông Trường Giang nó nhận chiều hết những anh hùng hào kiệt, chưa có một anh hùng hào kiệt nào không bị thời gian không gian xóa đi cả. Lãng ma đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không. Thưa các vị, những cái hay dở phải quấy, nhục vinh của nhân thế, của các bậc đế vương, của những vị anh hùng, của những trang hảo hán, của những cô gái sắc nước hương trời, quay đầu nhìn lại chìm mất trong bóng mờ, không còn gì cả. Thanh sơn y cựu tài, kỷ độ thật diễm hồng, núi xanh thì nó còn trơ vơ đó, nhưng mà mỗi chiều ánh mặt trời đi ngang qua chưa bao giờ dừng. Mình nhìn ở ngoài ngoại vật, ngoài thiên nhiên, thưa các vị, ngày thì đi ngang qua, hành tinh này núi non thì còn ở lại. Rồi mình nhìn lại đời sống con người, đời sống nào cũng đi qua, dù cho anh cố giữ gìn thì trăm năm đời người qua cái vèo biến mất, nhưng mà đời sống của nhân gian, của xã hội thì còn ở lại. Mình ra đi, nhịp sống nó vẫn cứ vận hành, nó còn ở lại. Đó là mình nói chuyện nhìn ở bên ngoài để thấy là vạn sự thủy lưu thủy. Còn các vị nhìn lại bên trong của các vị thì các vị nhận ra một điều là những cái vui buồn hờn giận của các vị nó đến rồi nó đi ngang qua như nước trôi. Thế mà cái vụng về đời sống chúng ta là mọi việc đến mà đi, mà ta thì muốn giữ nó lại. Cái vui mình muốn giữ lại mà giữ không được, cho nên sinh buồn. Cái vui nó đến là nó phải đi thôi, chưa hề có niềm vui nào đến mà không đi. Ấy vậy mà khi có cái vui đến thì mình chưa vui được trọn, mình đã lo lắng rồi, mình sợ sệt, mình muốn níu nó lại. Cho nên ngay cái niềm vui đến, các vị đã có cái khổ đi kèm. Rồi khi cái buồn, cái giận, cái lo âu nó đến với các vị thì các vị cũng không có cái gan để mà nhận diện nó đến và nó đi như nước chảy trôi. Các vị lại lưu tất cả những cái hồ sơ về lo lắng, buồn phiền, bất an lại trong tâm thức các vị, để những lúc mà mùa đông tới cô đơn, những lúc mà mưa dầm ra liếc, các vị moi hồ sơ cũ lại để gặm nhắm lòng mình, để buồn, để giận, để trách cứ người nọ người kia. Và thưa, cái điều này nó rất đúng với người tuổi già. Người ta gọi là tuổi trẻ thì sống hướng tới tương lai, tuổi già thì lui về quá khứ. Người già nào cũng có một kho rất là đầy của quá khứ, đem nó ra trong những buổi chiều buồn buồn để nhớ, để giận, để buồn, để trách cứ người nọ người kia. Thế nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta học được cái câu kệ của Trần Nhân Tông, đó là hãy để cho mọi việc trôi qua như nước chảy. Vạn sự thủy lưu thủy, bất niên tâm ngữ tâm, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Mình nhủ lòng điều gì? Thưa đại chúng, là cái nhủ lòng cạn nhất của đời sống của chúng ta lại nhắn với lòng rằng anh chỉ có một đời sống này để sống thôi. Anh không có một đời sống thứ hai để dành, để anh bỏ đời sống này, anh nhập hồn vào một hình hài khác để sống tiếp. Cái chết nó đi vào cõi mịt mùng, thưa các vị, mình không biết đi về đâu. mình chỉ có một hình hài, một đời sống, và thọ mạng của mình có điều tội nghiệp rồi nó lững lơ, mình không biết chấm dứt lúc nào. Cho nên nó hãy sống thế nào từng phút từng giây của một ngày cho trọn vẹn. Một ngày mình nhìn đất trời mà nếu ngày đó mà u ám thì biết rằng ngày đó không đẹp. Mình nhìn lại lòng mình thấy là mỗi ngày, cứ mỗi buổi sáng mà mình nhớ những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bực bội để cho nó tràn lên thì biết ngày này là ủ ê rồi. Cho nên hãy nhắn với lòng rằng ta chỉ có một hình hài, một đời sống, hãy sống cho xứng đáng, cho trọn vẹn. Thứ nữa là mình nhìn gần để thấy một điều là mình đã đi ngang qua dòng đời tới ngần này tuổi, mình đã phiền lụy, bất an, lo lắng đã nhiều. Bây giờ còn lại một quãng ngắn của đời sống này, đừng có phung phí nó vào những cái chuyện buồn giận, tiếc thương, trách cứ nữa. Nó tội đời sống mình, không tội đời sống ai cả. Có những cái u buồn bực bội gì đó thì mình hãy xả nó đi. Nếu các vị không xả được thì cái điều đầu tiên nó tàn phá chính bản thân các vị trước. Nó làm cho nội kết của tâm, nó làm cho ung bướu nội kết nơi thân, và tất cả những cái bệnh này nó phát sinh có khi từ tâm thức không có an lành, không có thông dong, không có an lạc của chúng ta. Cái điều đó mà các vị nhận diện được thì các vị hãy nhắn với lòng là hãy cố mà sống cái đời sống còn lại thật là xứng đáng, để cho cái kiếp sống của mình trong nhân gian nó không có bị phí phạm. Bằng không thì thưa các vị, mình đã đầu tư bao nhiêu công sức và năng lượng của đời người cho tới hôm nay, mình để cho cái tuổi còn lại của mình nó tiêu phí vào những chuyện rất là vô ích, rất là tội cho chính mình. Đó là điều thứ hai. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, bày ngược ánh trăng trong. Thưa các vị, là các bậc đế vương ngày xưa, công việc họ nhiều hơn mình lắm. Họ điều lý một quốc gia, họ trông coi thần dân no đói, họ phải chủ trì mọi việc, vừa đối với nạn ngoại xâm phương Bắc, vừa đối với nạn bạo loạn của sứ quân bên trong. Thế mà họ còn có nhiều thời giờ để tu tập. Họ trở thành những vị thiền sư, và họ thốt ra những câu mình nghe rất là thông dong. Đó là một buổi tối nào đó tựa ngoài hiên, đang ống sáo trên môi thổi vi vu, và nghe lòng mình trăng sáng nó tràn đầy. Thế mà mình bây giờ đời sống mình không phải chăn dắt thần dân của một quốc gia, mình cũng không có đối đầu với nạn ngoại xâm hay là nội loạn, mình cũng không có phải là người điều lý cả tam cung lục viện, này hoàng phi nào hoàng tử, này cung tần mỹ nữ gì cả. Đa phần các vị đều sống rồi, sống gia đình chỉ có một vợ và vài đứa con, đời sống chưa đến nỗi khó khăn. Ấy vậy mà mình không có thể giống như người xưa là tựa hiên nhà nâng sáo lên để nhìn ánh trăng và để cho lòng mình tràn đầy trăng. Thưa, cái đó rất là vụng về. Trong khi đó thì các vị có thể nhìn lại đời sống mình để thấy là tại mình chưa muốn yên, tại mình chưa muốn có niềm vui. Chứ các vị mà muốn làm cho đời sống các vị thông dong có niềm vui thì các vị có thể làm được nó ngay bây giờ. Và tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng lòng là cái điều rất là dễ mà chúng ta có thể thưởng lãm được ngay bây giờ ở đây. Thế mà mình vụng về để cho đời sống mình nó tràn đầy những cái lo âu và phiền buồn. Đây là cái điều mình thử nhìn người xưa rồi thấy mình vụng về. Thưa đại chúng, là mình vừa đọc cho các vị nghe bốn câu thơ của Trần Nhân Tông. Mình đọc lại để hy vọng là mình nói chuyện xong các vị thuộc mấy câu thơ này. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng lòng. Cái điều mình chia sẻ cuối đó là thưa các vị, làm thế nào để cho trăng sáng đầy lòng. Có lẽ nơi đất nước này thì chúng ta không có thời giờ để nhìn trời trăng gì cả, cứ ra là leo lên xe, về tới nơi là chui vô nhà. Và có những người thì giờ của buổi tối họ dành cho cái chương trình gian của họ mất mấy tiếng đồng hồ, có lúc chẳng buồn nhìn mặt vợ con gì đâu. Cái chương trình của trò chơi bây giờ nó hút người ta rất là mạnh. Các vị thử hình dung là mỗi một ngày những cái thứ trò chơi trên xã hội này nó càng ngày nó càng bày ra nhiều thứ, và đời sống con người vô lý chỉ làm mỗi một việc là làm kiếm tiền, rồi về ăn tiêu, rồi về vùi đầu vô những cái trò chơi nó bày sẵn, rồi hết ngày, rồi cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi tới cuối cùng trả hình hài rồi đi vào cõi mịt mùng, chừng nói việc thì rất là uổng cho một kiếp của chúng ta. Cho nên thưa các vị là người xưa cái điều kiện giải trí của họ nó nghèo hơn ta, thế nhưng mà chưa chắc gì họ ít hạnh phúc hơn ta. Trong khi ta thì nhiều cái điều kiện giải trí, nhưng mà hạnh phúc của ta so với người xưa rất là thua thiệt. Điều thứ nhất là mình chỉ làm được cái điều người khác bày thôi, chứ mình chưa tạo ra được cái hạnh phúc do chính mình sáng tạo. Thưa hạnh phúc sáng tạo nó có mặt lúc các vị còn bé, nhưng mà càng ngày càng lớn thì hạnh phúc đó nó không còn nữa. Các vị chỉ làm được một việc là thưởng lãm cái của người ta đã bày, mà mình chưa từng làm được cái mà mình có thể để cho trí tưởng tượng mình nó bay cao. Ngày xưa còn bé, mình nhìn lên mặt trăng, mình nghĩ là có chú cuội đang ngồi bên cây đa. Và những bài dân ca ngày xưa sở dĩ nó hay là do vì người ta để cho tâm thức của người ta nó bay rất là xa, và do vậy cho nên cái niềm vui nó dễ phát sinh. Còn chúng ta bây giờ thì mở phim ra thì chương trình phim ảnh nó đầy bạo động, nó đầy hãi hùng và kinh sợ. Nó cài vào tâm thức của chúng ta. Điều thứ nhất đó là cái chất liệu của bạo động. Thứ hai là cái sự căm thù. Thứ ba là cái nhịp sống nó phải đua với thời gian. Cho nên để cho đầy ngực ánh trăng nó lồng vào, thưa cái chuyện đó dường như hơi khó đối với xã hội này. Thế nhưng mà nếu mà mình là người biết thương quý đời sống mình thì thưa các vị, có lẽ là dù cho bận biểu mấy, tất bận mấy, lo âu mấy, các vị cũng dành chút thì giờ cho đời sống riêng tư các vị, để tiếp xúc với đất, với trời, để tiếp xúc với người trong gia đình của các vị. Bằng không thì tối ngày ta chỉ tiếp xúc với cái máy thôi, với những hình ảnh trong phim thôi, với công ăn việc làm thôi. Thế thì cuộc đời mình thương rất là thiệt thòi. Rồi sẽ có một lúc nào đó các vị nằm, các vị không đi được, các vị mơ ước là được bước ra ngoài để nhìn trời hôm nay, bước không được. Lúc đó là chung quanh các vị người ta treo nhiều cái thứ dụng cụ để vô nước biển, để cấm thức ăn, để cho các vị thở. Lúc đó người ta phải đẩy các vị, mà các vị không có nhìn được đất trời đâu. Cho nên hãy biết dừng lại ngay nơi bây giờ và thưởng thức cái điều các vị đang có trong tầm tay. Hãy dành chút thời giờ cho đời sống mình, đừng có quá vì cái chuyện kiếm tiền bận rộn mà đầu tư cả một cuộc đời mình. Có khi mình làm ra đủ thứ tiền rồi mà mình không còn để thưởng thức những cái điều mình muốn nữa. Đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Cái thiệt thòi thứ hai nó có cái đạo lý hơn nữa là thế này. Thưa đại chúng, là dù cho các vị là những người giàu có, đang sở hữu một cái tài sản lớn vô cùng, dù cho các vị là những người đang sở hữu rất là nhiều cái lâu đài, thế nhưng mà cái điều sẽ tội nghiệp cho chính đời sống chúng ta là tâm chúng ta, tức là bên trong lòng chúng ta nó luôn cồn cào những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Thế thì dù cho các vị là nữ hoàng, đời sống các vị cũng bất hạnh. Cho nên cái điều thứ hai đối với người Phật tử tu tập giỏi, đó là làm thế nào chuyển hóa được những cái phiền giận lo lắng bất an nơi tâm của ta cho nó nhẹ, cho nó lỏng, buông xuống cho được, để lòng mình thảnh thơi. Thì chừng đó rồi, thưa các vị, là một nữ hoàng, các vị sẽ thưởng lãm được cái điều kiện của một vị nữ hoàng. Là một người bình dân, các vị cũng có hạnh phúc của một người bình dân. Là một người mẹ, các vị sẽ có hạnh phúc của người mẹ. Làm đứa con, các vị sẽ có hạnh phúc của người làm con. Là người chồng, các vị sẽ có hạnh phúc của một người chồng. Bằng không làm được điều này trong trái tim ta, thì thưa các vị, dù cho các vị làm thiên đế, các vị cũng bất hạnh như thường. Dù cho các vị ở thiên đường, thì thiên đường đó cũng là một loại ngục tù, được sơn son thép vàng, được người ta làm bằng vàng ngọc thế thôi. Cho nên cái người Phật tử tu tập giỏi là phải chuyển hóa được cái điều bên trong của chính ta. Và cái sự chuyển hóa này, thưa, nó cũng rất là dễ. Ta có thể làm được, không phải khó khăn chi. đó là các vị áp dụng một câu của ngài Trần Nhân Tông là muôn việc nước trôi nước thôi. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về pháp tu của một thiền sư dạy, rồi các vị thực tập điều này thì làm cho đời sống các vị có được niềm vui và an lạc rất là dễ. Một hôm có một bà cụ, bà tới và xin tu với một vị thiền sư lớn. Bà vốn là dân quê mùa chất phác, cho nên không có lễ mễ chi. Bà tới thiên hạ thì phải lại lục, bạch thầy, bạch hòa thượng dạy cho con. Còn bà tới và đứng ngang ngửa và nói: ông thầy, ông dạy cho tôi tu với. Hòa thượng cười cười nói: bà muốn tu hả? Nói: dạ tôi muốn tu. Hỏi chứ bà đã từng học đạo và quy y với ai? Bà nói: tôi chẳng quy y với ai, tôi chưa từng học đạo với ai. Tôi nghe người ta nói ông dạy đạo hay lắm, ông dạy người ta tu giỏi lắm, cho nên tôi tới ông dạy cho tôi tu. Ông nói: ồ, thú thật là tôi có nhiều cách để dạy cho người ta tu, nhưng mà trước tiên thì tôi muốn biết bà làm nghề gì là tôi mới dạy được. Bà nói: bộ cái chuyện làm nghề của tôi nó liên hệ tới chuyện tu hả? Ông nói: dạ đúng. Ồ, tôi là người đưa đò. Có khi tôi đưa đò ngang, tức là từ bờ sông bên này đưa qua bên kia. Có khi tôi đưa đò dọc, từ ở hạ nguồn chèo thuyền đưa người ta lên thượng nguồn. Có khi từ thượng nguồn đưa xuống hạ nguồn. Ông nói: ồ, cái nghề của bà tu dễ hơn tất cả các thầy đây rất là nhiều. Bà có thấy có những lúc mà người ta không có ngồi trên thuyền, chiếc thuyền nó trôi không? Bà nói: có những lúc chiếc đò của tôi nó đứt dây, nó trôi giữa dòng sông thôi, tôi phải mất nhiều thời giờ lắm mới vớt được chiếc đò. Thế ngài nói: cách tu giống như vậy đó. Bà nói: làm sao? Ông dạy cho đàng hoàng tôi mới biết tôi tu chứ. Thiền sư nói: bà có thấy là có những cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bực bội ở trong tâm thức bà không? Nó dạ biết chứ. Có khi tôi giận thằng con tôi lắm, có khi tôi ghét cái bà hàng xóm vô cùng. Ông nói: ồ đúng thế. Những cái giận, những cái ghét, những cái buồn, những cái lo đó là cái điều rất là tự nhiên trong tâm thức của mọi người. Bà hãy tu cách dễ dàng nhất, đó là bà hãy là người đứng ở trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi. Giống như là chiếc đò của bà một hôm nào đứt dây nó trôi, bà là người đứng ở trên bờ nhìn chiếc thuyền nó đang trôi. Thì bà thử làm một việc là nhìn những cái chiếc thuyền của buồn, của giận, của ghét, của thương trong tâm thức bà nó đang trôi bồng bềnh. Cái điều quan trọng là bà là người đứng nhìn, và những cái buồn, cái giận, cái lo âu đó là những chiếc thuyền nó đang trôi, chứ bà đừng có leo lên thuyền cho nó trôi theo nghe. Bà hiểu điều này không? Bà nói: dạ thưa thầy, tôi hiểu. Tôi có thể làm người đứng nhìn những chiếc thuyền buồn, giận, lo âu trong tâm thức tôi nó đang trôi. Tôi có thể đứng trên bờ nhìn nó được. Thế nhưng cái điều này hơi khó. Ông nói: tại sao? Nói: thông thường thì tôi cứ hay leo lên thuyền để cho nó trôi cùng với nó, chứ tôi khó có cái khả năng là đứng trên bờ nhìn nó trôi. Ông nói: không sao. Bà thử thực tập dần, sẽ có những lúc bà sẽ vững dưng được với những cái buồn giận nó đang trôi trong tâm thức bà. Các bà nói: được rồi, tôi sẽ nghe lời ông, tôi về tôi tu ít lâu tôi trở lại tôi thăm ông ha. Thiền sư nói: ồ, xin chúc mừng bà, mong rằng bà tu tốt. Và sau đó thì ít lâu thôi, bà tới bà trình và nói: thưa thầy, bữa nay tôi tu thành công ngon lành rồi. Cái vị thiền sư hỏi chứ: bà tu ra sao? Đó thì tôi tu như ông, tôi cứ nhìn những cái buồn, cái giận nó trôi, chứ tôi không có leo lên thuyền, thế thôi. Cái thiền sư chỉ nói: cái mặt quê mùa dốt nát ngu si như bà mà làm sao bà tu được cái kiểu đó. Cái bà cười khà khà và nói: ồ, ông tưởng là ông có thể làm cho tôi leo lên thuyền trôi được ư? Ông hãy nói nữa đi. Và thưa các vị, và thiền sư kia thử bằng cách là nhiếc bà một câu rất là thậm tệ, coi bà có đồng quá bà với cái giận nó đang sôi lên bên trong của bà không. Thế nhưng bà rất là thông minh, bà nói là: ông đâu có thể dùng cách đó thử tôi được, tôi là người đang nhìn thấy thuyền trôi mà. Cái vị thiền sư vỗ vai bà nói: bà là người rất là giỏi, xứng đáng là một thiền sư, chứ không phải là bà già đưa đò như ngày xưa nữa. Thưa các vị, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa lưng non sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thưa đại chúng, là đó là những câu thơ nó vừa hay mà nó vừa cho chúng ta một cách thực tập. Tóm lại, mình xin đọc lại những điều mình chia sẻ thế này: ta hay để cho mọi việc nó trôi như nước trôi, bên ngoài mọi hoàn cảnh nó đều trôi, ngày tháng nó trôi, con người cũng trôi, xã hội cũng trôi, không có cái gì tồn tại cả. Không có một cái cơ chế xã hội nào nó giữ nguyên cái vị trí, không có một biên giới quốc gia nào nó giữ yên như vậy cả, không có một dân tộc nào giữ được cái sắc thái thuần chủng của họ cả. Thế thì mọi việc nó đang trôi, ta hãy để cho nó trôi. Nhìn vào bên trong thưa các vị, buồn giận ghét thương của các vị nó cũng đang trôi. Và có một điều ta nên làm, đó là hãy lòng nhủ lòng rằng hãy để cho thiền trôi. Ta là người đứng bên bờ chứ đừng leo lên thiền, để cho thiền trôi. Các vị sẽ thấy là thực tập điều này không bao lâu, tự nhiên là đầy lòng của các vị là trăng, rất là trong, rất là sáng, rất là mát, rất là dịu dàng và rất là đẹp của đời sống một đời người biết tu tập. Và thưa đại chúng, là những điều mình chia sẻ tuy ngắn nhưng nó có một cái nội dung, đó là giúp các vị thực tập cho được, để các vị đem cái niềm vui, an lạc, hạnh phúc đến ngay đời sống các vị. Bằng không thì mình đến nhân gian này, mình sống 50 năm, 70 năm, mình ôm một đống phiền muộn, bất an trong tâm thức mình, mình không tàn phá đời sống mình để mau chết. Thế thì mình ra đi rồi mình cũng ôm một đống phiền muộn bất an đi vào cõi giới mịt mùng, để rồi lần sau trở lại vừa có mặt trong nhân gian mình cũng nhăn nhó khổ sở giống như mình đã phiền muộn bất an trong kiếp này thôi. Cho nên hãy khéo, hãy thông minh sử dụng một đời người đủ đẹp, đủ lành, để làm cho cái đời sống của mình ngay hiện tại có được hạnh phúc, và đời sống trong tương lai có nhiều phúc lạc hơn. Tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử.